là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyền thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trạm Tấu thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa có buổi làm việc với đoàn công tác của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam về các nội dung hợp tác giữa hai bên. Dự buổi làm việc có đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Trần Huy Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Lê Đức Thọ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam. Những năm qua, bên cạnh hoạt động kinh doanh dịch vụ ngân hàng, Vietinbank Việt Nam nói chung và Vietinbank Yên Bái nói riêng đã có nhiều đóng góp cho tỉnh Yên Bái trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt, đã tích cực tham gia hỗ trợ trong lĩnh vực an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa hàng năm của địa phương. Trong giai đoạn từ năm 2011 đến nay, Vietinbank đã hỗ trợ cho tỉnh Yên Bái trên 33 tỷ đồng. Riêng năm 2020 vừa qua là 5,5 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ kinh phí để tỉnh ứng phó với dịch COVID-19 là 500 triệu đồng, xây dựng 75 căn nhà với tổng kinh phí 3 tỷ đồng cho các gia đình người có công và hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở, xây dựng nhà văn hóa cộng đồng, phối hợp với Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Yên Bái, cung cấp giải pháp thanh toán hiện đại, thuận tiện phục vụ các tổ chức cá nhân trong quá trình thu nộp các khoản phí lệ phí, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái cung cấp các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt, cung cấp giải pháp thẻ thông minh liên kết quản lý công chức viên chức và chi tiêu tài chính. Về phía tỉnh Yên Bái cũng đã tạo điều kiện về thủ tục pháp lý, môi trường kinh doanh thuận lợi cho Vietinbank xây dựng hình thành thương hiệu trên địa bàn. Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Yên Bái và lãnh đạo Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam đã cùng thống nhất phương hướng hợp tác thời gian tới. Theo đó, hai bên sẽ tiếp tục thực hiện hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực để phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đặc biệt là trong lĩnh vực an sinh xã hội, thu hút đầu tư, đồng thời tạo điều kiện cho Vietinbank mở rộng kinh doanh dịch vụ ngân hàng trên địa bàn tỉnh. Nhân dịp này, Vietinbank đã hỗ trợ cho tỉnh Yên Bái 6 tỷ đồng để thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội.
Sở Y tế vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái. Năm 2020, ngành y tế tỉnh Yên Bái đã hoàn thành toàn bộ 24 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu cho tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo và triển khai kịp thời các biện pháp phòng chống COVID-19 trên địa bàn. Đặc biệt, phòng xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã trở thành một trong 6 phòng xét nghiệm tuyến tỉnh đầu tiên trên toàn quốc được Bộ Y tế công nhận đủ điều kiện xét nghiệm, khẳng định SARS-CoV-2. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã xét nghiệm sàng lọc được trên 3.800 mẫu cho các tỉnh Yên Bái, Lai Châu và Tuyên Quang. Tất cả 16 bệnh viện trên địa bàn đều đạt tiêu chuẩn bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19. Công tác khám chữa bệnh có nhiều chuyển biến tích cực hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Công nghệ thông tin được ứng dụng rộng rãi đã triển khai đồng loạt phần mềm quản lý y tế cơ sở, hồ sơ quản lý sức khỏe đến các xã phường thị trấn. Tỉnh Yên Bái là một trong 3 tỉnh được Bộ Y tế lựa chọn triển khai thí điểm đổi mới phương thức thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo định suất và nhóm chẩn đoán liên quan. Công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có chuyển biến tích cực. Công tác đào tạo chuyên khoa sâu, chuyên ngành mới từ bệnh viện trung ương được quan tâm chú trọng, đạt tỷ lệ 10,2 bác sĩ trên 1 vạn dân. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành y tế Yên Bái trong năm qua, đặc biệt là đóng góp trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Nhờ đó đến nay Yên Bái vẫn là điểm an toàn dịch bệnh. Các dịch vụ kỹ thuật cao được triển khai hiệu quả ngay tại tỉnh. Công tác y tế dự phòng được triển khai hiệu quả. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị năm 2021, ngành y tế tỉnh tiếp tục chủ động tham mưu triển khai tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, khẩn trương rà soát tham mưu điều chỉnh các cơ chế chính sách về y tế phù hợp với thực tiễn của tỉnh, tham mưu triển khai tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu sắp tới. Tiếp tục hợp tác với các bệnh viện tuyến trung ương để đào tạo chuyển giao kỹ thuật mới, giảm tỷ lệ chuyển tuyến, đẩy mạnh tự chủ tài chính tại các cơ sở y tế, thí điểm thực hiện mô hình bệnh viện thông minh, áp dụng công nghệ thông tin, máy móc hiện đại quản lý bệnh viện, xét nghiệm, khám chữa bệnh từ xa và triển khai các hoạt động khác nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ và chỉ tiêu y tế được giao. Nhân dịp này, Sở Y tế đã khen thưởng cho các tập thể cá nhân đạt nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ công tác y tế năm 2020.
Thưa quý vị và các bạn, trong năm 2020, mặc dù nền kinh tế chịu không ít tác động bởi đại dịch COVID-19, nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện Yên Bình đã đạt hơn 303 tỷ đồng, đạt 111% dự toán tỉnh giao bổ sung. Một số nguồn thu đạt cao là thu tiền giao đất 121 tỷ đồng, thu ngoài quốc doanh hơn 83 tỷ đồng, thu lệ phí trước bạ 26,5 tỷ đồng. Để có được những kết quả trên, ngay từ đầu năm 2020, huyện Yên Bình đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn phối hợp với chi cục thuế, đồng hành cùng doanh nghiệp để kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, chống thất thu thuế. Năm 2021, huyện Yên Bình phấn đấu thu ngân sách đạt 290 tỷ đồng.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù đã 66 tuổi nhưng ông Nguyễn Đình Thương ở tổ dân phố Hồng Sơn, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn vẫn tích cực phát triển kinh tế gia đình. Nhờ đó, mô hình trồng cây ăn quả có múi mỗi năm mang về cho gia đình ông nguồn thu trên 200 triệu đồng, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Với hơn 5 hectare đất đồi, năm 2010, ông Nguyễn Đình Thương ở tổ dân phố Hồng Sơn, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn đã quyết định trồng các loại cây ăn quả có múi. Đặc biệt, ông đã trồng thử nghiệm 1 hectare bưởi mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ông Thương cho biết.
Học những người cùng thôn bản này người ta đi trước ấy, những người già ta đi trước thì mình cũng tìm tòi mình học thêm, rồi mình vừa làm mình vừa rút kinh nghiệm, mình vừa tìm vừa tức là để xem cái cây thế nào mình nghiên cứu, rồi mình cũng tạo điều kiện cho cây nó phát triển thêm, mình cũng làm cho nó cây bưởi cây cam cho nó muốn to quả, muốn ngọt chất lượng hơn, chúng tôi phải đi tìm hiểu.
Theo ông Thương, để cây bưởi phát triển tốt và đạt hiệu quả thì người trồng cần phải chăm sóc rất công phu, áp dụng các quy trình kỹ thuật nghiêm ngặt. Trong đó yếu tố quan trọng nhất để cây ra hoa là phải theo dõi chặt chẽ thời tiết, chăm sóc tốt cây trồng. Bên cạnh đó, để đảm bảo an toàn sản phẩm, ông Thương dùng phân chuồng ủ hoai mục bón cho cây theo từng giai đoạn. Do chịu khó tìm tòi học hỏi kỹ thuật trồng nên vườn bưởi của gia đình ông Thương ngày càng phát triển ít sâu bệnh. Sau 4 năm trồng, gia đình ông thu lứa quả đầu tiên và thu nhập trên 30 triệu đồng. Thấy được hiệu quả kinh tế mang lại, ông Thương đã quyết định mở rộng diện tích. Đến nay sau 10 năm trồng, vườn bưởi diễn của gia đình ông đã cho thu hoạch với chất lượng vượt trội, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Mẫu mã đẹp nên giá bán luôn được cao, ông Thương cho biết thêm.
Trước hết là nước, thứ hai là cái đầu tư cái cây này phân do cái thứ ba là thuốc sâu là chúng tôi dùng phân sinh học. Chưa bao giờ chúng tôi dùng cái phân là cái thuốc sâu để phun thuốc diệt cỏ, mà thuốc sâu để phun cái cây để mà có muối để ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Tôi phun dùng thuốc sinh học với tất cả là vạc cỏ Hàn Quốc, tức là cũng cỏ nó vạc Hàn Quốc này. Tức là trong cây gốc có đây là một bụng máy, ở ngoài bụng máy, kể cả chế độ.
Không chỉ trồng bưởi, năm 2015, ông Thương quyết định chặt bỏ toàn bộ diện tích cây lâm nghiệp cho hiệu quả kinh tế thấp và chuyển đổi sang trồng cam đường canh. Với gần 4 hectare cam, năm 2020 dự kiến gia đình ông sẽ thu được trên 30 tấn quả, ông Thương nói.
Vừa rồi chúng tôi cũng là mở rộng diện tích trồng thêm khoảng 250 cây cam nữa. Cái là bưởi thì vừa rồi trồng là tức là 50 cây nữa, tức là cái diện tích của tôi đất cát thì còn nhiều lắm, đang còn thừa, nên là vừa rồi đang lần tới này là bán cái cây đi, là tiếp tục là mở rộng mô hình trồng cây cũng có cái múi cho gia đình và để cho nó thu nhập cái nguồn tiền vào gia đình nó ổn định hơn đấy.
Với những nỗ lực không ngừng cũng những kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình trồng cây ăn quả có múi, ông Nguyễn Đình Thương đã vươn lên làm giàu với nguồn thu trên 300 triệu đồng mỗi năm và trở thành tấm gương người cao tuổi tiêu biểu của thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn. Ông Đào Văn Ngân, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi thị trấn Sơn Thịnh cho biết.
Gia đình ông Nguyễn Thương này thì là nói chung là cái mô hình này của ông là chủ yếu là tăng gia sản xuất. Đấy, trồng cây có múi. Hiện nay là với diện tích thực tế của ông là 6 hectare. Mà đi thị sát thực tế là có 4 hectare cam và 2 hectare bưởi. Ông là người tấm gương điển hình, tức là cho hướng cho các con, các cháu nữa.
Không giữ cho riêng mình, ông Thương luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật để bà con ở địa phương có điều kiện nhân rộng mô hình phát triển kinh tế. Hiện nay thị trấn Sơn Thịnh có hàng trăm hecta đất rừng kém hiệu quả đã được chuyển đổi sang cây ăn quả và các mô hình kinh tế khác cho thu nhập cao hơn gấp nhiều lần so với trồng rừng.
Năm 2020, đội quản lý thị trường số 2 thành phố Yên Bái đã kiểm tra trên 270 vụ, qua đó đã phát hiện xử lý 198 vụ vi phạm gian lận thương mại, xử phạt các đối tượng vi phạm 340 triệu đồng. Cùng với bán hàng tịch thu đã nộp vào ngân sách nhà nước trên 500 triệu đồng và giá trị hàng giả, hàng kém chất lượng tiêu hủy trên 260 triệu đồng. Để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho nhân dân vui xuân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu, thời điểm này đội quản lý thị trường thành phố Yên Bái cũng tăng cường kiểm tra kiểm soát các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Đối tượng kiểm tra chủ yếu là các cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh các mặt hàng như bánh kẹo, bia, nước giải khát, sản phẩm từ thịt phục vụ cho Tết Nguyên đán. Nhằm kịp thời phát hiện xử lý, ngăn chặn các trường hợp vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, hạn chế các vụ ngộ độc thực phẩm, bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Năm 2020, toàn tỉnh xảy ra 34 vụ cháy nổ, làm chết 2 người và bị thương 1 người, gây thiệt hại tài sản nhà nước và nhân dân gần 2 tỷ đồng. So với năm 2019, giảm 19 vụ. Nguyên nhân xảy ra cháy là do người dân sơ suất trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, do sự cố điện, do cháy lan khi đốt nương. Đáng chú ý, số vụ cháy nhà chiếm trên 70%. Để giảm thiểu thấp nhất các vụ cháy nổ xảy ra, các lực lượng chức năng trên địa bàn tiếp tục tăng cường kiểm tra, hướng dẫn về an toàn phòng chống cháy nổ, yêu cầu các cơ sở sản xuất kinh doanh, các cơ quan ký cam kết bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy. Năm 2020, toàn tỉnh đã tổ chức 64 lớp tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy, cấp gần 3.500 giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy cho các đơn vị cá nhân. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trạm Tấu.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh của huyện Trạm Tấu, phát trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài Trạm Tấu về đích thắng lợi để thấy được những cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc huyện Trạm Tấu trong việc thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Cũng trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài ghi nhận về những thành công bước đầu trong công tác tuyển quân năm 2021 ở huyện Trạm Tấu. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2020, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, nhất là ảnh hưởng của dịch COVID-19, song dưới sự lãnh chỉ đạo của Đảng bộ, sự điều hành của Ủy ban Nhân dân huyện, huyện Trạm Tấu đã hoàn thành và hoàn thành 100% các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra, tạo thế và lực để huyện tiếp tục thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ trong năm 2021 và những năm tiếp theo. Nội dung này sẽ được phản ánh qua bài viết sau. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Đầu tiên phải kể đến là chỉ tiêu thu ngân sách. Năm 2020, huyện Trạm Tấu được giao chỉ tiêu thu 64,5 tỷ đồng. Đối với một huyện vùng cao, nguồn thu không nhiều, lại trong bối cảnh nền kinh tế phải chịu nhiều tác động do dịch COVID-19, thì việc hoàn thành được chỉ tiêu này gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, mà đứng đầu là lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện và ngành chức năng trong việc thực hiện đồng bộ các giải pháp gia tăng nguồn thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, chống thất thu, giảm nợ đọng thuế, đồng thời rà soát từng sắc thuế, từng nguồn thu. Trong quá trình thực hiện thu ngân sách, huyện đã xây dựng kịch bản chi tiết và giải pháp cụ thể trong công tác thu ngân sách, thực hiện triệt để tiết kiệm chi, chống lãng phí. Nhờ đó, đến ngày 30 tháng 12, thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt 67 tỷ 653,6 triệu đồng, đạt 113,7% dự toán giao, bằng 104,9% so với dự toán giao bổ sung và tăng 33,3% so với cùng kỳ. Điều đáng nói là ý thức của người dân và doanh nghiệp trong thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước đã được nâng lên rõ rệt. Chẳng hạn như tại thị trấn Trạm Tấu, nơi tập trung hầu hết các doanh nghiệp, các cơ sở kinh doanh, hoạt động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của huyện, việc chấp hành nghĩa vụ thuế luôn được người dân chủ động thực hiện. Về vấn đề này, bà Hoàng Thị Thu Bắc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn cho biết.
Để thực hiện chỉ tiêu thu ngân sách, ngay từ đầu năm thì Ủy ban Nhân dân thị trấn cũng đã triển khai công tác thu ngân sách năm 2020, cụ thể là cho các ban ngành liên quan phụ trách từng sắc thuế, đồng thời triển khai cho từng thành viên trong hội đồng tư vấn thuế, làm tốt công tác tuyên truyền vận động cho các hộ sản xuất kinh doanh và các doanh nghiệp trên địa bàn thị trấn về việc tham gia nghĩa vụ nộp thuế đối với nhà nước. Qua triển khai, 100% các hộ kinh doanh cá thể và các doanh nghiệp đều chủ động và tự nguyện nộp thuế, không phải dùng đến các biện pháp cưỡng chế của chính quyền, góp phần cùng thị trấn hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2020.
Là một trong những huyện nghèo nhưng thiên nhiên đã ban tặng cho vùng cao Trạm Tấu nhiều điểm có tiềm năng để phát triển ngành du lịch sinh thái như nước khoáng nóng, đồi thông eo gió tại thị trấn Trạm Tấu, leo núi mạo hiểm đỉnh Ta Sùa Bản Công, đỉnh Ta Chi Nhu, xã Xà Hồ, du lịch cộng đồng tại xã Hát Liều, tròm Cu Vai, xã Xà Hồ, thác Háng Đề Chơ, xã Làng Nhì. Ngoài ra, còn có những nét đặc sắc văn hóa truyền thống và ẩm thực của đồng bào dân tộc Mông, dân tộc Thái. Đến nay, huyện đã xây dựng đề án quảng bá hình ảnh và phát triển du lịch huyện Trạm Tấu giai đoạn 2016-2020, hình thành các tour, tuyến du lịch trọng điểm của huyện nhằm phát huy các giá trị, sinh thái của huyện để xây dựng nên các loại hình và sản phẩm du lịch đặc thù của huyện Trạm Tấu. Đây là cơ hội tốt để đưa Trạm Tấu phát triển ngành công nghiệp không khói. Nhờ đó, năm 2020, huyện Trạm Tấu đón hơn 31.000 lượt khách du lịch, đạt 104% kế hoạch. Doanh thu từ du lịch ước đạt 18,3 trên 18 tỷ đồng. Nói về một số giải pháp để thu hút khách du lịch, bà Dương Phương Thảo, trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Trạm Tấu nói.
Thứ nhất là tăng cường công tác tuyên truyền quảng bá những hình ảnh tiềm năng du lịch trên địa bàn huyện qua các cái phương tiện thông tin truyền thông, in ấn một số cái tập gấp và cái chuyên mục du lịch trên trang thông tin điện tử của huyện, phát triển những cái thế mạnh của huyện như là du lịch sinh thái tại các cái xã Hát Lìu, xã Bản Công, xã Xà Hồ. Thế và đặc biệt là chú trọng khai thác cái tiềm năng du lịch, đó là leo núi trải nghiệm tại đỉnh Ta Chi Nhu, xã Xà Hồ, đỉnh Ta Xùa, xã Bản Công. Trên cơ sở, cơ quan quản lý chúng tôi cũng tăng cường công tác tham mưu trong công tác quản lý nhà nước về các cái cơ sở lưu trú, nhà hàng ăn uống để đảm bảo là niêm yết giá, để trong cái đối với khách du lịch là đến huyện thì luôn nhận được cái sự tiếp đón thân thiện của người dân đối với lại khách du lịch. Đấy cũng là một cái nội dung mà để thu hút, quảng bá và mời gọi khách du lịch đến với huyện trong thời gian tới.
Năm 2020 cũng là năm sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện để lại nhiều dấu ấn quan trọng, trong đó phải kể đến việc thực hiện các chương trình, dự án, đề án ngành nông nghiệp. Theo đó, trong năm, huyện đã thực hiện 8 cơ sở chăn nuôi, bao gồm 2 cơ sở chăn nuôi gia cầm quy mô 1.000 con trở lên trên một cơ sở, 6 cơ sở chăn nuôi lợn kết hợp 5 lợn nái, 50 lợn thịt trên một cơ sở. Phối hợp với Viện Nghiên cứu và Phát triển vùng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn thành hồ sơ trình Cục Sở hữu trí tuệ xây dựng nhãn hiệu xác lập bảo hộ trí tuệ đối với sản phẩm nông lâm nghiệp như gạo nếp 87, gà đen bản địa Trạm Tấu, lợn đen bản địa, măng ớt Trạm Tấu. Tiếp nhận chứng nhận sản phẩm khoai sọ nương Trạm Tấu do Cục Sở hữu trí tuệ cấp. Hoàn thành chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2020. Dự án xây dựng mô hình chăn nuôi lợn đen bản địa 15 hộ. Dự án hỗ trợ trồng rau màu vụ đông năm 2020, quy mô 5 hectare khoai tây, 1 hectare rau tại xã Hát Lìu, hiện nay sinh trưởng phát triển tốt, v.v. Các chương trình dự án trên không chỉ đem lại thu nhập cho người dân mà còn giúp người dân nâng cao nhận thức về cơ cấu mùa vụ cũng như hệ số sử dụng đất trong năm. Ông Lường Văn Chiến, thôn H2, xã Hát Lìu, một người dân trực tiếp tham gia dự án trồng rau màu vụ đông, nói.
Vâng, sau khi thu hoạch vụ mùa xong để tận dụng đất thì gia đình tôi đã chuyển sang để trồng cây rau cho vụ đông. Thì với như hiện nay đang cho thu hoạch như năm ngoái thì gia đình cũng cho thu hoạch khoảng hơn 10 triệu trong một vụ để mình chuyển đổi. Mà hiện nay thì cũng đang rau thì đang rất là đảm bảo, gia đình không sử dụng thuốc trừ sâu.
Mặc dù năm 2020 phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, nhất là ảnh hưởng của dịch COVID-19, song huyện Trạm Tấu đã kịp thời xây dựng kế hoạch để cụ thể hóa chương trình hành động 190 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để tổ chức thực hiện cho phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, kịp thời điều chỉnh và thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp theo kịch bản phát triển kinh tế xã hội ứng phó với dịch COVID-19. Do đó, tình hình phát triển kinh tế xã hội của huyện ổn định, các chỉ tiêu kinh tế xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Có 31 trên 31 chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội đạt và vượt so với kế hoạch. Tổng diện tích gieo trồng cây lương thực đạt gần 7.000 hectare, đạt 100,5% kế hoạch. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 24.133 tấn, đạt 101,4% kế hoạch. Tổng đàn gia súc chín trên 36.000 con, đạt 100,9% kế hoạch. Tạo việc làm mới cho 628 lao động, đạt 114,2% kế hoạch. Tỷ lệ hộ nghèo giảm so với năm trước đạt 7,91% và đạt 121,7% kế hoạch, v.v. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an ninh quốc phòng được giữ vững, tạo không khí phấn khởi, ngày càng củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện. Đây là tiền đề quan trọng để huyện Trạm Tấu tiếp tục vươn lên, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2021. Năm 2021, huyện Trạm Tấu đề ra 36 chỉ tiêu trên các lĩnh vực, trong đó có 27 chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội, 8 chỉ tiêu về môi trường và 1 chỉ tiêu về công tác xây dựng đảng. Để thực hiện được các chỉ tiêu này, Đảng bộ huyện Trạm Tấu sẽ tập trung vào các nhóm giải pháp cụ thể trong phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và an ninh nội chính, phù hợp với điều kiện thực tiễn nhằm phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương. Quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm 2021 ngay từ những ngày đầu năm được thể hiện rõ trong công tác lãnh chỉ đạo của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện. Về vấn đề này, đồng chí Vũ Lê Trung Anh, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nói:
Để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ trong năm 21, tạo tiền đề cho những năm tiếp theo, trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch nhà nước được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, định hướng của Ban Thường vụ huyện ủy, nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện, tôi đề nghị các cơ quan ban ngành, Ủy ban nhân dân các xã thị trấn khẩn trương triển khai đồng bộ ngay từ đầu năm các nhiệm vụ cụ thể như sau. 1. Về việc giao kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã thị trấn quán triệt sâu sắc và khẩn trương triển khai ngay nghị quyết kỳ họp thứ 14 của Hội đồng nhân dân huyện, chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể trong đơn vị địa phương mình để tổ chức thực hiện ngay từ những ngày đầu năm. Trong quá trình triển khai thực hiện, đối với nội dung có liên quan phải có sự phối hợp chặt chẽ, đồng thời chủ động tham mưu đề xuất với lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện để giải quyết các vấn đề phát sinh. Ủy ban nhân dân các xã thị trấn thống nhất với Đảng ủy và thông qua Hội đồng nhân dân theo thẩm quyền các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và giao chi tiết đến từng thôn bản, tổ dân phố xong trước ngày 25 tháng 12 năm 2020. Căn cứ vào các chỉ tiêu của Ủy ban nhân dân huyện được Hội đồng nhân dân huyện thông qua, các xã thị trấn xem xét điều chỉnh bổ sung vào bộ chỉ tiêu kế hoạch của địa phương mình sao cho phù hợp. Các chỉ tiêu đưa vào nghị quyết không được thấp hơn các chỉ tiêu kế hoạch được Ủy ban nhân dân huyện giao.
Tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, sự điều hành của Ủy ban nhân dân huyện, năm 2021, huyện Trạm Tấu sẽ tiếp tục về đích thắng lợi, từng bước xây dựng một huyện vùng cao, đảng mạnh, dân giàu.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch tuyển quân năm 2021, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Trạm Tấu đã chỉ đạo Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các xã thị trấn trên địa bàn huyện rà soát, vận động thanh niên tham gia sơ tuyển, khám tuyển, đảm bảo đủ về quân số và chất lượng theo chỉ tiêu giao. Để hoàn thành chỉ tiêu giao quân, các cơ quan đơn vị chức năng và cấp ủy chính quyền địa phương các cấp của huyện đã tập trung thực hiện tốt cho công tác xét tuyển, khám tuyển, đảm bảo chất lượng quân giao. Để thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2021, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã Bản Mù đã thực hiện tốt công tác vận động và tuyên truyền các văn bản pháp luật và luật nghĩa vụ quân sự đến từng người dân, đặc biệt là các gia đình có con em trong độ tuổi khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã đã thành lập các đoàn đến tận các gia đình thanh niên làm công tác tuyên truyền vận động để tìm hiểu gia cảnh, tâm tư nguyện vọng của từng thanh niên, gia đình để tìm các giải pháp kịp thời giải quyết những khó khăn tồn tại trong quá trình vận động thanh niên nhận thức được nhiệm vụ của mình trong việc xây dựng quê hương và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Giang A Tính, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Bản Mù cho biết, qua công tác tuyên truyền vận động, các gia đình và thanh niên trong xã hết sức phấn khởi, sẵn sàng cho con em mình tham gia khám tuyển. Đặc biệt, một số gia đình có thanh niên không đạt sức khỏe ở những năm trước, nhưng năm nay vẫn xin cho con em mình tiếp tục tình nguyện khám sức khỏe để tham gia nghĩa vụ quân sự. Đồng chí Giang A Tính cho biết thêm.
Ngay từ đầu tháng 11, khi nhận được kế hoạch của huyện, thì Ban Chỉ huy Quân sự xã tham mưu cho cấp ủy và chính quyền địa phương để xây dựng các kế hoạch và phân bổ các chỉ tiêu về các thôn bản để chọn, rà soát ra những công dân để đủ điều kiện để khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021. Sau khi khám tuyển các huyện xong mà lập hồ sơ những công dân đủ điều kiện, thì đối với Ban Chỉ huy Quân sự xã thì tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo ủy ban xã và Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã để làm tốt cái công tác thân nhật và động viên gia đình công dân trước khi lên đợt nhập ngũ.
Năm 2021, xã Hát Lưu được huyện giao chỉ tiêu gọi 25 thanh niên khám tuyển tại Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện. Ngay sau khi nhận được chỉ tiêu giao quân, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã đã họp triển khai nhiệm vụ giao cho các ban ngành đoàn thể phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục tới toàn thể thanh niên trong độ tuổi về quyền và nghĩa vụ của công dân tham gia nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, đồng thời giao cho các thôn bản tổ chức rà soát sơ tuyển ngay từ cơ sở, thôn bản, vận động đoàn viên thanh niên trong độ tuổi tham gia đăng ký khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Tại vòng sơ tuyển, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã đã lựa chọn được 29 thanh niên tại các thôn bản đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia khám tuyển tại vòng huyện. Hầu hết các thanh niên đều có trình độ văn hóa từ trung học cơ sở trở lên và đều là đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với quyết tâm sẵn sàng lên đường bảo vệ Tổ quốc. Thanh niên Lò Anh Đức, xã Lưu cho biết.
Ngay sau khi nhận được lệnh khám tuyển nghĩa vụ quân sự, em đã nghiêm chỉnh chấp hành và có mặt khám theo đúng thời gian quy định. Em mong muốn sau đợt khám tuyển này, em sẽ trúng tuyển để tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Đồng chí Lò Văn Yên, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Hát Lưu cho biết.
Đối với xã Hát Lưu chúng tôi, trước khi chuẩn bị vào tuyển quân năm 2021, thì sau khi sơ tuyển cấp cơ sở, xong sau đó chúng tôi tổ chức họp hội đồng nghĩa vụ quân sự, phân công cho các thành viên phụ trách các cơ sở, đồng chí thành viên hội đồng nghĩa vụ quân sự xã là xuống tận gia đình để gặp gỡ gia đình mà cũng là tuyên truyền sâu rộng cho coi như là gia đình cũng như là thanh niên là độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, hiểu được luật nghĩa vụ quân sự. Sau khi khám xong cấp huyện thì đối với ban chỉ huy quân sự xã chúng tôi sẽ cùng với ban công an xã tiếp tục hoàn thiện hồ sơ bảo đảm cho các đồng chí chuẩn bị lên đường nhập ngũ năm 2021. Ví dụ như là thiếu giấy chứng minh nhân dân hoặc là các hồ sơ chưa hợp pháp thì chúng tôi sẽ bổ sung. Đồng thời sẽ tuyên truyền cho các thanh niên mà đủ điều kiện nhập ngũ năm 2021 là không đi làm ăn xa hoặc cung cấp thông tin để chúng tôi dễ liên lạc và quản lý quân số tại địa phương.
Năm 2021, huyện Trạm Tấu dự kiến tuyển chọn gọi 47 thanh niên lên đường làm nhiệm vụ, trong đó có 35 thanh niên tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự, 12 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Để hoàn thành chỉ tiêu, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện đã triển khai công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự đảm bảo dân chủ, công khai, chất lượng, đúng kế hoạch. Công tác khám sơ tuyển được các xã thực hiện tốt, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện đã thành lập đoàn khám và xây dựng kế hoạch lịch khám tuyển chi tiết, cụ thể tại 3 điểm khám tại Trạm Y tế xã Vĩnh Hồ, Trạm Y tế xã Trạm Tấu và Trung tâm Y tế huyện Trạm Tấu cho 12 xã thị trấn bắt đầu từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 4 tháng 12 năm 2020, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự và các văn bản liên quan trên các phương tiện thông tin đại chúng, làm tốt công tác thông báo, lệnh gọi khám, nắm nguồn thanh niên. Nhờ đó, gần 180 thanh niên trong độ tuổi từ 18 đến 25 đã qua vòng khám tuyển và đang sẵn sàng chờ lệnh gọi nhập ngũ. Hiện nay, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện và các xã thị trấn đang tổ chức lập hồ sơ, chốt danh sách, sau đó sẽ động viên thanh niên trúng tuyển sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Hiện nay, công tác tuyển quân đang được tiến hành theo một quy trình chặt chẽ, nghiêm túc và đúng luật, chú trọng hướng đến lựa chọn những thanh niên là đảng viên có trình độ đại học, cao đẳng hoặc sinh viên vừa mới ra trường. Công dân tham gia nghĩa vụ công an được xem là tham gia nghĩa vụ quân sự. Thời gian công dân tham gia nghĩa vụ quân sự là 24 tháng. Công dân nào đã bị phạt tiền về việc trốn tránh nghĩa vụ quân sự mà còn tái phạm sẽ bị xử lý hình sự. Vì vậy, trong quá trình thực hiện cuộc vận động tuyển quân năm 2021, bên cạnh việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền, huyện cũng luôn chú trọng làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, cũng như xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần hoàn thành tốt chỉ tiêu gọi thanh niên nhập ngũ năm 2021. Tin tưởng, với việc triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp đã đưa ra, huyện Trạm Tấu sẽ tuyển chọn được những thanh niên có phẩm chất đạo đức, sức khỏe tốt lên đường nhập ngũ năm 2021, đạt chỉ tiêu cấp trên giao.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trạm Tấu thực hiện.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.